Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Tư 19 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là một gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Sau 500 năm, các tác phẩm trên thảm của họa sĩ Raphael lại được treo trong điện Sistine.
Giáo phận Lisbon kỷ niệm 800 năm Thánh Anton gia nhập giáo Francisco.
Ít nhất 24 người bị sát hại tại một nhà thờ Tin Lành ở Burkina Faso.
Kỷ niệm 5 năm các vị tử đạo Libya bị IS giết hại.
Vatican. 500 năm sau ngày qua đời của họa sĩ thời Phục Hưng Raphael, các tác phẩm tranh thảm của họa sĩ tài ba này lại được treo tại nhà nguyện Sistine trong một tuần lễ, nơi đầu tiên chúng được treo khi được đưa đến Vatican cách đây 500 năm. Vào năm 1515, Đức Giáo hoàng Leo thứ 10 đã yêu cầu họa sĩ Raphael thực hiện các phác thảo trên giấy cứng cho các bức tranh thảm sẽ được treo phủ phần chân của các bức tường được vẽ giả như các tấm màn. Từ năm 1515 đến 1516, họa sĩ Raphael đã phác thảo một loạt những câu chuyện về cuộc đời của hai thánh Phêrô và Phaolô. Và các bức phác thảo bằng giấy này được gửi đến một thợ dệt thảm nổi tiếng Peter van Aest, và ông đã dệt các tấm thảm tranh trên các bản thảo của họa sĩ Raphael tại cửa tiệm của ông ở Bruxelles. Ngày 26 tháng 12 năm 1519, vài tháng trước khi họa sĩ Raphael qua đời, 7 tấm tranh thảm đầu tiên đã được đưa đến Vatican và treo trên các bức tường của nhà nguyện Sistine. Họa sĩ Raphael đã qua đời vào năm 1520 ở tuổi 37 trước khi tất cả các bức tranh được hoàn thành vào năm 1521. Các bức tranh sẽ được treo tại nhà nguyện Sistine từ ngày 17 đến 23 tháng 2, sau đó sẽ được đưa trở lại phòng tranh Raphael tại khu vực trưng bày các bức tranh ở Viện Bảo tàng Vatican, nơi chúng được treo từ năm 1932. Bà Barbara Yatta, giám đốc Bảo tàng Vatican nói, họa sĩ Raphael cùng với Đức Giáo hoàng Leo thứ 10 đã nghĩ ra dự án mang tính biểu tượng của tranh thảm. Vì vậy, tại nơi này, một nơi phổ quát của nghệ thuật và đức tin, chúng ta cũng có tin mừng được trao cho mọi người. Qua họa sĩ Raphael, chúng tôi muốn chia sẻ các giá trị không chỉ về nghệ thuật nhưng còn về đức tin mà nghệ thuật của ông trình bày, đặc biệt trong các tấm tranh thảm của ông trong nhà nguyện Sistine. 10 tấm tranh thảm bị lấy đi trong cuộc cướp phá thành Roma vào năm 1527. Những tấm thảm không bị đốt cháy bị tản mát khắp châu Âu. Các tấm tranh thảm, một số trong đó là các bản sao của bản đầu tiên, cuối cùng được đưa trở lại Roma và Vatican.
Lisbon, nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh Anton gia nhập dòng Francisco, Tổng giáo phận Lisbon, sinh quán của Thánh Nhân, đã tổ chức một chương trình mừng kỷ niệm sự kiện này. Thánh Anton là vị thánh nổi tiếng ở Ý, thường được gọi là Thánh Anton Padova, vì ngài qua đời tại đây và thi hài được kính tại đền Thánh Anton ở Padova, nước Ý. Nhưng Thánh Anton nguyên là một người Bồ Đào Nha sinh tại Lisbon với tên gọi là Fernando. Tuy đã chọn dòng kinh sĩ Thánh Augustino, nhưng vào năm 1220, Thánh Anton đã chọn theo bước Thánh Francisco Assisi và chọn tên là Anton. Hoạt động đầu tiên trong chương trình kỷ niệm đã được cử hành vào ngày 16 tháng 2 vừa qua với lễ hội di chuyển lưỡi của Thánh Anton. Lễ hội này nhắc lại sự kiện thánh tích này, lưỡi của Thánh Anton được tìm thấy còn nguyên vẹn, không bị hư hoại sau hơn 30 năm thánh nhân qua đời. Sau đó sẽ có các lễ kỷ niệm ngày Thánh Anton được tuyên thánh ngày 30 tháng 5 năm 1232 theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9, ngày kỷ niệm thánh nhân qua đời ngày 13 tháng 6 năm 1231 và ngày sinh của thánh nhân 15 tháng 8 năm 1195. Nhân dịp kỷ niệm này, các buổi triển lãm, hội nghị, hòa nhạc và thăm viếng cũng được Trung tâm Học hỏi và Nghiên cứu của Văn phòng Tòa Thượng phụ Lisbon về Du lịch và Ủy ban Quốc gia về các tài sản văn hóa của Giáo hội Công giáo tổ chức. Đặc biệt là có hành trình Thánh Anton tại Lisbon để thăm viếng các nơi lưu giữ các thánh tích của thánh nhân ở thủ đô Bồ Đào Nha. Hành trình thật và đúng của Thánh Anton sẽ được tổ chức giữa thủ đô Lisbon và thành phố Coimbra để ghi nhớ một hành trình đã được thánh nhân thực hiện.
Burkina Faso, Những người có vũ khí đã tấn công nhà thờ Tin Lành ở làng Bansi nằm cách Sapa không xa, thuộc tỉnh Giang Ha, phía bắc Burkina Faso, hôm Chủ nhật 16 tháng 2 vừa qua, giết chết ít nhất 24 người và làm bị thương khoảng 10 người. Vụ tấn công diễn ra vào sáng Chủ nhật khi các tín hữu tập trung tại nhà thờ để cử hành việc thờ phượng. Các thủ phạm đã đến bằng xe máy, nổ súng vào các tín hữu, sau đó họ rút đi cùng với mục sư và các con tin khác. Trước đó, hôm 10 tháng 2, một nhóm thánh chiến đã xông vào thành phố Sapa và bắt cóc 7 người trong nhà của một mục sư Tin Lành. 3 ngày sau, 5 người trong số họ, bao gồm cả mục sư, được tìm thấy đã chết, trong khi 2 người phụ nữ còn lại được an toàn. Ngoài các linh mục công giáo và các mục sư Tin Lành, một số imam Hồi giáo cũng đã bị giết bởi các chiến binh thánh chiến ở miền bắc Burkina Faso kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu cách đây 4 năm. Hôm tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Burkina Faso, ông Cap Kabore, đã kêu gọi đừng rơi vào cái bẫy của chiến tranh giữa các hệ phái tôn giáo. Bạo lực cực đoan đã leo thang đáng kể ở đất nước Burkina Faso từng có thời gian hòa bình. Bà Corinne Dupke, giám đốc tổ chức quan sát nhân quyền Tây Phi, cho biết, các nhà phân tích lo ngại rằng các cuộc tấn công chống lại thường dân, bao gồm cả chống lại Kitô hữu, đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Bà nói, các thủ phạm lấy lý do các nạn nhân liên kết với chính phủ hoặc đức tin của họ để biện minh cho các vụ giết người, trong khi những vụ sát hại khác dường như là những vụ giết người trả thù các vụ sát hại của lực lượng an ninh chính phủ. Theo dự án dữ liệu sự kiện và xung đột vũ trang, một tổ chức thu thập và phân tích thông tin xung đột, có hơn 1.300 thường dân đã thiệt mạng vào năm ngoái trong các cuộc tấn công có mục tiêu tại Burkina Faso, gấp 7 lần so với năm trước. Sự bất an đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Theo chính phủ, hơn 760.000 người đang phải tản cư nội địa.
Ai Cập, hôm 15 tháng 2, giáo phận chính thống giáo Cốp Tê ở Samalut, trung tâm Ai Cập, đã cử hành lễ kỷ niệm 5 năm ngày 21 Kitô hữu Cốp Tê bị các chiến binh thánh chiến của những nước Hồi giáo IS giết hại. Buổi lễ diễn ra tại thị trấn En-Uer, thượng Ai Cập, trong nhà thờ, nơi hiện đang lưu giữ các hài cốt của các vị tử đạo. Nhà thờ đã được xây dựng nhanh chóng với sự hỗ trợ của chính phủ Ai Cập và khánh thành năm 2018. Kể từ năm nay, bảo tàng, nơi hiện đang lưu giữ những chiếc còng trói tay các vị tử đạo, sẽ bổ sung phim tài liệu về biến cố khủng khiếp này với các bảng minh họa và video bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong số các vật liên quan đến các Kitô hữu tử đạo đã được trưng bày, còn có những đồng xu được tìm thấy trong túi của các nạn nhân, cùng với một số tài liệu nhận dạng và hồ sơ công việc mà hai người trong số các vị đã chép lại trong các hoạt động được thực hiện từng ngày. Đài tưởng niệm En-Uer được chính phủ Cairo tài trợ 457.000 euro do quân đoàn kỹ sư xây dựng trên diện tích 4.000 m2. Tòa nhà bao gồm một tầng trệt nơi di hài các vị tử đạo được trưng bày, được bọc bằng vải nhung theo truyền thống Cốp Tê và nhà thờ nằm ở tầng 1. 21 tín hữu Cốp Tê Ai Cập đã bị bắt cóc ở Libya vào đầu tháng 1 năm 2015. Chỉ một tuần sau, vào ngày 15 tháng 2, các trang web thánh chiến đã đưa lên mạng đoạn video chặt đầu họ. Đức Thượng Phụ Tawa Tros thứ hai đã quyết định ghi danh các vị vào Sinasarium, cuốn sách tử đạo của giáo hội Cốp Tê, xác lập lễ nhớ của các vị đã được cử hành vào ngày 15 tháng 2. Sau đó, vào tháng 9 năm 2017, xác của các vị tử đạo được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở bờ biển Libya với hai tay bị trói sau lưng, mặc bộ đồ màu cam giống như họ mặc trong đoạn video được những người hành quyết quay lúc chặt đầu. Tuy nhiên, việc hồi hương hải cốt chỉ được thực hiện vào giữa tháng 5 năm 2018. Ngày nay, ngôi làng En-Uer đã trở thành vùng đất hành hương và nhà thờ các vị tử đạo luôn có các tín hữu đến kính viếng. Trong đoạn video, trong lúc bị hành quyết, các vị luôn lặp đi lặp lại một câu: Lạy Chúa Giê-xu Kitô. Theo Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sekrak của giáo hội Cốp Tê ở Alexandria, điều này giống như trong biến cố của các vị tử đạo đầu tiên. Các vị phó thác cho đấng sẽ sớm đón nhận họ. Và vì vậy, thật đáng để mừng chiến thắng mà không một đao phủ nào có thể lấy khỏi họ. Nhân dịp này, Đức Thượng Phụ cũng mời cộng đoàn nhìn vào cái chết đau thương của các Kitô hữu với cái nhìn đức tin. Biến cố những tín hữu Cốp Tê bị giết một cách dã man đã giúp củng cố mối quan hệ giữa Kitô hữu và Hồi giáo ở Ai Cập. Chan Nibakum Kirolos, trước đây là thư ký của Đức Thượng Phụ và nay là giám mục của Thượng Phụ Alexandria Cốp Tê nói: Nếu họ nhằm mục đích chia rẽ chúng tôi, kế hoạch của họ đã thất bại. Chính trường Đại học Al-Azhar đã ngay lập tức lên án gay gắt và án này không có kháng cáo. Đồng thời, phản ứng của chính quyền địa phương cho thấy Ai Cập cảm thấy mình bị những kẻ khủng bố khát máu tấn công.
Sri Lanka. Trong những ngày này, đáp lại lời mời gọi cầu nguyện cho Trung Quốc của diễn đàn báo chí Sri Lanka Trung Quốc, các tôn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Phật giáo đã tổ chức những buổi cầu nguyện cho Trung Quốc và các nạn nhân của virus corona. Hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 2, tại đền thờ Thánh Anton ở Kokchikat, nơi xảy ra các vụ tấn công vào Chúa Nhật Phục Sinh năm ngoái, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, đã cử hành thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân dịch viêm phổi corona. Trong thánh lễ, cũng có sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc, ông Chen Shui-yuan. Đức Hồng Y Ranjit bày tỏ tình liên đới của người Công giáo đối với người dân Trung Quốc hiện đang phải chiến đấu chống virus corona. Đức Hồng Y nói, nếu tất cả các nhà lãnh đạo của cộng đồng quốc tế cùng quan tâm đến sự an toàn của thế giới, thay vì chỉ lo cho sự tiến bộ của chính đất nước mình, thì chúng ta có thể ngăn chặn được những thảm họa này. Hôm 14 tháng 2, các tín đồ Hồi giáo đã cầu nguyện đặc biệt trong Hội đường Hồi giáo Devadakaha ở Colombo để bày tỏ sự gần gũi với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho những người bị nhiễm virus. Đáp lời mời gọi cầu nguyện, các tín đồ Phật giáo cũng đã tổ chức các buổi cầu nguyện bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của virus corona.
Roma nhận lời mời của Hội đồng Giáo hoàng về thúc đẩy hiệp nhất Kitô giáo, lần đầu tiên một phái đoàn các linh mục và tu sĩ trẻ thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương thực hiện chuyến viếng thăm và nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức về giáo hội Công giáo. 18 tu sĩ và linh mục được các vị lãnh đạo các giáo hội bổ nhiệm tham gia sáng kiến này. Các linh mục và tu sĩ này đến từ Ai Cập, Armenia, Liban, Syria, Ấn Độ và Ethiopia. Từ ngày 15 đến 22 tháng 2, phái đoàn sẽ có cơ hội thăm các nơi thánh ở Roma, các bộ của giáo triều, các trường đại học và các cộng đoàn dòng tu. Chủ nhật ngày 16 tháng 2, thành viên của phái đoàn đã tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Comastri chủ sự và viếng thăm mộ các đức giáo hoàng. Vào cuối ngày, phái đoàn đến thăm đan viện Thánh Anselmo. Tại đây, các vị khách được bề trên đan viện và đại diện học viện giáo hoàng đón tiếp. Sau đó, tất cả cùng tham dự kinh chiều và chia sẻ bữa tối với cộng đoàn. Trong những ngày kế tiếp, phái đoàn sẽ viếng thăm các bộ của giáo triều Roma, đặc biệt là Hội đồng Giáo hoàng về thúc đẩy hiệp nhất Kitô giáo. Phái đoàn cũng sẽ đi đến các nơi đào tạo của các giáo hội Công giáo. Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2, phái đoàn sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Di sản quý giá của Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II trong giáo hội thời Đức Thánh Cha Francisco.
Quý thính giả thân mến, ngày hôm nay ai còn sợ Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II là tựa đề của một cuốn sách được xuất bản vào đầu năm nay nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II. Tác phẩm là công trình của hai nhà báo có vai trò quan trọng của Vatican, Giacomo Galeazzi và Gianfranco Sviadeskovsky. Nội dung của cuốn sách cố gắng trả lời câu hỏi Ai sợ Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II? Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của báo La Stampa Ý dành cho ông Giacomo Galeazzi. Trong cuộc phỏng vấn này, phóng viên đã nhấn mạnh những điểm chiến lược trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh John Paul II. Thưa ông Giacomo Galeazzi, cuốn sách của ông và của đồng nghiệp ông Gianfranco Sviadeskovsky, được phát hành chính xác vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến tựa đề của cuốn sách, Ai sợ Đức Giáo hoàng John Paul II?
Một môi trường bị tư tưởng giáo sĩ trị ăn sâu. Tôi bắt đầu từ một ví dụ. Cáo buộc chống lại Thượng hội đồng giám mục gần đây về Amazon xuất phát từ khía cạnh truyền thống. Cáo buộc này nói rằng giáo hội cho phép các cử hành nghi lễ ngoại giáo ở Vatican và tại giáo xứ Santa Maria ở Trespontina, cũng như hợp pháp hóa các giáo lý dị giáo. Năm 1986, các cuộc tấn công và cuộc gặp gỡ liên tôn ở Assisi đến từ cùng một môi trường cực kỳ bảo thủ. Những người chống đối đã tố cáo giáo hội cho phép các tín đồ giết mổ gà trên bàn thờ ở nhà thờ Thánh Clara để thực hiện các nghi lễ của họ, cũng như cổ võ sự hỗn tạp tôn giáo. Trước đây, Đức John Paul II bị chỉ trích, và hôm nay là Đức Thánh Cha Francisco cũng bị như vậy. Những người sợ Đức Gioan Phaolô II là những người cố gắng nắm giữ quyền lực. Họ cố gắng tẩy chay và hiểu sai về Ngài. 3 tháng sau cuộc bầu cử ở Mexico, Đức Thánh Giáo Hoàng đã tuyên bố những lời mang tính cách mạng. Giáo hội muốn duy trì sự tự do khi đối diện với các hệ thống đối nghịch để chỉ chọn con người. Từ thời Constantino, các hệ thống đối nghịch đã quen chiến đấu với giáo hội và cố gắng làm cho giáo hội trở thành liên minh, tùy thuộc vào việc giáo hội phản đối lợi ích của họ hay ủng hộ họ. Các thể chế thế trần phát hiện ra một giáo hội dứt khoát tách mình ra khỏi gánh nặng của thể chế chính trị, cố gắng giãn nhãn cho giáo hội với những hình thức khác nhau. Nhưng Đức Thánh Cha nói về hòa bình, công lý và bảo vệ sự sống. Ngài không làm gì khác hơn ngoài việc tuyên bố sự thật về Thiên Chúa, và chính vì thế, đó chính là sự thật về con người.
Chúng ta biết tính cách đặc biệt của Đức Thánh Giáo Hoàng. Cuốn sách của quý vị là một nỗ lực có thẩm quyền để đề xuất lại cho dư luận, không chỉ ở Công giáo, các yếu tố chiến lược của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Chúng ta hãy bắt đầu từ điều đầu tiên, về Kitô giáo. Chúng ta nhớ bài giảng đầu tiên của Ngài, hãy mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô. Đó là một Kitô giáo sống theo tinh thần Khải Huyền. Có phải vậy không?
Chúa Kitô là trung tâm. Tôi dõi theo một dung mạo tư tế của Đức Giáo Hoàng, một linh mục đi đầu dấn thân trong lĩnh vực xã hội, đồng thời Ngài bảo vệ sự sống và gia đình, người di cư và người yếu đuối. Để hiểu điều này, chúng ta có thể so sánh Đức Giáo Hoàng và cha Aldo Buonaiuto, linh mục chống lại buôn người của Cộng đoàn Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tạo ra một cú đẩy mạnh mẽ cho những gì Ngài đã từng phê bình, như tính một chiều, tính đơn phương của giáo sĩ xưa. Đó là thực tế của Công giáo, dưới tác động của Thánh Thần, đã khai mở và đưa đến những diện mạo mới, như là người trẻ, các phong trào, phụ nữ và những cách thức mới, lối đi từ một xã hội phân cấp giáo sĩ đến một xã hội mang tính cộng đoàn nhiều hơn, giáo dân hơn và dân chúa hơn. Nhưng cũng cần phải nên nhớ rằng dự án giáo hội này gặp phải sự kháng cự rất là mạnh mẽ, phải đối diện với nhiều hiểu lầm, không chỉ ở giáo triều mà còn cả ở nhiều giáo phận và thậm chí ở nhiều giáo xứ. Nơi mà vì sự độc đoán của hàng giáo sĩ, giáo dân tiếp tục bị loại ra khỏi mọi trách nhiệm. Nhưng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước đó đã tính đến điều này. Ngài biết rõ các cuộc cách mạng, và đặc biệt là cuộc cách mạng thiêng liêng, cần thời gian dài trước khi có thể đi vào ý thức, và thậm chí hơn thế là đi vào các cơ cấu. Thực tế, Đức Giáo Hoàng đã không lo lắng nhiều khi biết về sự hiện diện của cái không phía trước. Ngài quan tâm gieo mầm, tức là trên nền Công giáo, hình ảnh của một xã hội canh tân đã được hướng đến. Hơn cả một con người lãnh đạo, về cơ bản, Đức Giáo Hoàng cảm thấy mình như là một mục tử, một giám mục, không để việc làm chi phối hoặc cám dỗ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức.
Yếu tố chiến lược thứ hai mà tôi đã lãnh hội được từ việc đọc cuốn sách của quý vị là sự phê bình nhân học về ý thức hệ. Trước hết là chủ nghĩa cộng sản, và sau đó là chủ nghĩa tư bản. Con đường nhân chủng học này phát triển như thế nào trong các bài diễn văn xã hội của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II?
Đức Thánh Giáo Hoàng tin chắc rằng tiếng nói của giáo hội được thế giới tin tưởng chỉ sau khi giáo hội đã trải qua một quá trình sửa đổi và thanh tẩy từ bên trong. Để nói với con người và nói về con người, giáo hội phải sửa đổi lỗi lầm trong quá khứ. Khi kết thúc Đại Năm Thánh năm 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng đã cô đọng và bình luận tất cả trong tông thư của Ngài. Trong phần cuối của văn kiện có một đoạn rất là tuyệt vời. Tôi đã xin giáo hội hãy tự chất vấn về việc tiếp nhận công đồng. Phải chăng công đồng đã được thực hiện? Một câu hỏi, không có câu trả lời theo sau. Đây là một câu hỏi rất là mạnh mẽ và sâu sắc. Nó muốn nói rằng không có giám mục nào ngó ngàng đến đề tài này. Không có giám mục nào đã phổ biến và làm cho dân chúa tiếp cận để hiểu biết các văn kiện của công đồng. Về điều này, chúng ta bị cám dỗ đặt lại câu hỏi. Về điều này, chúng ta sẽ bị cám dỗ đặt câu hỏi. Nhưng tại sao một giáo hoàng lại làm như thế đối với các giám mục, thay đổi điều không ổn trong giáo hội? Đức Giáo Hoàng biết rõ con đường mà mình đã chọn sẽ được lát bằng những chướng ngại và hiểu lầm. Và điều đó chắc chắn sẽ gây ra một sự bất ổn không ít nơi các tín hữu, như là hoài nghi trước các quan điểm. Nhưng trên hết là hiểu rằng lịch sử của giáo hội không khác gì hơn một loạt những sai lầm và bóng tối. Và rất có thể, chính vì những lo ngại này, Đức Gioan Phaolô II đã quyết định đi theo con đường của những người được mời gọi tự thú, lỗi tại tôi, về cơ bản là một mình.
Một điểm chiến lược khác, đó là cuộc gặp gỡ tại Assisi. Một cuộc gặp gỡ gây ấn tượng. Một cuộc gặp mà một số người trong giáo hội đã cố gắng thu hẹp lại. Nhưng ngày nay, sau nhiều năm, có thể được coi là một cột mốc cho cuộc đối thoại và tình huynh đệ giữa các tôn giáo, có phải vậy không?
Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình chắc chắn là sáng kiến rất là táo bạo và can đảm, thậm chí là mới nhất của Đức Gioan Phaolô II. Nhưng đây cũng là một sáng kiến gây nhiều tranh cãi. Một số hồng y và nhiều giáo sĩ đã phản đối. Họ cáo buộc rằng đó là chủ nghĩa hỗn hợp vì đã đặt tất cả các tôn giáo ở cùng một cấp độ. Nhưng không phải như vậy. Trái lại, ngày gặp gỡ được cho là một bước ngoặt trong lịch sử quan hệ giữa các tôn giáo sau nhiều thế kỷ chia rẽ, chống đối và hiểu lầm. Và đó là một công lao lớn của Cộng đoàn Thánh Egidio vì đã giữ ngọn đuốc của Assisi được thắp sáng và đã mang nó đi khắp thế giới. Đức Gioan Phaolô II đã có được niềm tin trưởng thành về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thay vì chỉ dành riêng cho một số người là một cánh cửa rộng mở cho tất cả mọi người. Một nơi tập trung của các tín đồ các tôn giáo khác nhau có thể tự nhận mình là con của cùng một cha và thậm chí là anh em với nhau. Một lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và cuối cùng, Đức Gioan Phaolô II đã có một bức tranh chính xác và phá vỡ mọi sự do dự. Một lời cầu nguyện của tất cả các tôn giáo vì hòa bình, điều mà tất cả mọi người đều cần. Và Ngài quyết định thành phố Thánh Francisco là địa điểm phù hợp nhất cho một sự kiện như vậy. Và nó đã được thực hiện lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 tại Assisi. Đại diện của tất cả các tôn giáo đã cùng cầu nguyện ở cùng một nơi, cùng một lúc. Cầu xin Đấng Tối Cao hồng ân hòa bình. Những lời cầu nguyện khác nhau, cách cầu nguyện khác nhau, người nhận cũng khác nhau. Một số đề cập đến một Thiên Chúa duy nhất, những người khác thì hướng đến một đấng tuyệt đối vô danh nào đó.
Câu hỏi cuối cùng. Một số người đã đặt Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Francisco vào thế đối lập. Đối với tôi, dường như một hoạt động không chính xác. Đối với ông thì sao?
Đó là một cách suy diễn nông cạn. Những người chống đối Đức Thánh Cha Francisco hôm nay cũng đã chỉ trích Đức Gioan Phaolô II ngày hôm qua. Tôi trở lại ví dụ trên đây. Lần đầu tiên trong lịch sử, vào ngày 27 tháng 10 năm 1986, các nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn trên thế giới đã gặp nhau để đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình, mở ra một mùa đối thoại mới, góp phần vượt qua những hiểu lầm, những khác biệt và đóng kín. Hòa bình là một tòa nhà mở cửa cho tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói trong một thế giới được đánh dấu bởi những căng thẳng của chiến tranh lạnh. 33 năm sau, Đức Francisco đã kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon tại Vatican. Một sự trùng hợp về ngày tháng đã giải thoát âm mưu trong các môi trường những người theo chủ nghĩa duy lý hợp nhất giữa Đức Gioan Phaolô II và Đức Francisco trong lời buộc tội dị giáo, đồng bộ hóa tôn giáo và phủ nhận giáo huấn truyền thống của giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bà Tatiana Goricheva trở lại đạo Công giáo có việc đọc kinh lạy cha.
Bà Tatiana Goricheva kể lại cuộc đời và ơn hoán cải đặc biệt trở lại với Công giáo như sau. Trong một thời gian, bà cảm thấy cô đơn và buồn bã trong một thế giới mà bà không hiểu. Và bà không phải là người duy nhất ở trong tình trạng này. Một số người bạn của bà thậm chí đã tự sát. Nhưng khác với họ, bà đã tìm thấy một phao cứu sinh quý giá. Đó là việc cầu nguyện với kinh lạy cha. Bà Tatiana sinh năm 1947 tại Leningrad, thuộc nước Nga thời Stalin. Bà nhớ lại, trong giai đoạn đó, những giá trị được dạy ở trường chỉ thiên về những điều bên ngoài. Chỉ những gì có thể đánh giá bằng con số mới được khuyến khích. Người ta ca ngợi những người đã làm một công việc tốt hơn, những người có thể nhảy cao hơn, người tự làm cho mình nổi tiếng. Tất cả điều này đã gia tăng niềm kiêu hãnh nơi bà Tatiana. Bà cho biết, trong giai đoạn đó, mục tiêu của tôi là trở nên thông minh hơn, có khả năng hơn, mạnh hơn người khác. Bà tập trung vào việc học và tốt nghiệp ngành triết học. Bà có một cuộc sống căng thẳng. Ban ngày thì đến lớp, tham dự các hội nghị trí tuệ. Và buổi tối thì gia nhập hội những người bị thiệt thòi. Những người ở tầng lớp thấp trong xã hội, người trộm cắp, người nghiện ma túy. Tôi yêu bầu khí ô nhiễm đó. Chúng tôi say trong quán rượu. Bà tự thú. Nhưng cuộc sống đó không thực sự làm bà hạnh phúc. Bà không bao giờ cảm nhận sự bình an, không tìm thấy ý nghĩa trong bất cứ điều gì. một sự u sầu vô hạn xâm chiếm tôi. Tôi bị dằn vặt bởi những lo lắng lạnh lùng và khó hiểu, điều mà tôi không thể thoát ra. Dường như tôi đang phát điên và thậm chí tôi không muốn tiếp tục sống nữa. Khi mọi thứ dường như chỉ ra rằng cuộc đời bà Tatiana sẽ kết thúc giống như nhiều người bạn của bà, mất hết hy vọng vào thế giới, thì bà đã tìm thấy một nơi ẩn náu nhỏ nhưng mạnh mẽ trong yoga và học cách thư giãn cùng với việc đọc đi đọc lại một đoạn lời hay ý đẹp nào đó. Một trong những đề xuất trong cuốn sách yoga của bà là đọc kinh lạy cha. Trước đây bà chưa bao giờ nghe nói về cầu nguyện. Cha mẹ đã rửa tội cho bà ngay khi bà được sinh ra. Nhưng đó chỉ là một nghi lễ hơn là vì một đức tin sâu sắc. Kể từ đó, bà không nhận được bất kỳ hình thức giáo dục tôn giáo nào. Hiệu ứng mãnh liệt khi đọc lời cầu nguyện lần đầu tiên tác động trên bà là sự thanh tẩy. Tôi bắt đầu lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này trong tâm trí như một câu thần chú, một cách vô cảm và tự động. Tôi đã nói điều đó khoảng 6 lần, và đột nhiên tôi cảm thấy được biến đổi hoàn toàn. Kể từ đó, bà Tatiana đã được tái sinh và đã thấy mọi thứ khác trước. Không khó để tôi bước vào đời sống của giáo hội. Trong những tháng sau khi được ơn hoán cải, tôi đã sống trong trạng thái hưng phấn, đến mức chỉ cần nghe từ Chúa là trong tôi đủ tràn ngập niềm vui. Bước tiếp theo trong quá trình hoán cải của bà là đến với giáo hội để lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể. Ở Nga vào những năm 1970, bà Tatiana phát hiện ra có nhiều người đã đi theo bước chân của bà bằng cách đến với Chúa và các thánh, chuyển từ một sự hiện hữu dựa trên chủ nghĩa vô thần và tin tưởng vào định mệnh, đến một cuộc sống dựa trên tôn giáo. Theo lời của bà, Kitô giáo đã giải phóng họ. Những người đã theo cùng một con đường hoán cải của bà Tatiana đã cùng bà tổ chức một hội thảo triết học tôn giáo. Một thế giới mới tuyệt vời đã mở ra trước mắt chúng tôi. Nó không giống với thế giới đáng thương trước đây, thế giới nô lệ vật chất, tầm thường, hèn nhát. Kể từ đó và trong nhiều năm, hội thảo đã quy tụ hàng trăm người và phải đối phó với các mối đe dọa liên tục từ Ủy ban An ninh nhà nước. Bản thân bà Tatiana đã bị bắt nhiều lần và bị thẩm vấn, bị mất việc làm. Bất chấp những lời khuyên của cha mẹ, bà Tatiana vẫn luôn kiên định trong các quyết định của mình. Những năm sau đó bà nhớ lại, họ đe dọa tôi, bắt tôi phải im lặng, bắt tôi đi khám bệnh tâm thần. Bố mẹ tôi cũng bị tra vấn. Để có thể chịu được hoàn cảnh khó khăn đó, bà tìm sự nâng đỡ trong cầu nguyện và khả năng tự kiểm soát đáng kinh ngạc. Bà nói, tôi không cho phép họ đi vào lương tâm của tôi. Năm 1979, bà Tatiana thành lập một hiệp hội phụ nữ được gọi là Maria để vinh danh Đức Trinh Nữ Maria, vì hầu hết các thành viên của tổ chức mới là Kitô giáo. Maria được dựa trên một tạp chí phụ nữ và nước Nga. Nhiều phụ nữ bắt đầu tìm thấy tiếng nói của chính họ. Sau 60 năm im lặng, phụ nữ Nga bắt đầu nói về vấn đề của họ. Các hoạt động của bà với Hiệp hội Maria khiến bà trở thành mục tiêu của Ủy ban An ninh. Và bà đã bị bắt cùng với một số người bạn. Và rồi cuối cùng, họ đã đưa ra một tối hậu thư, phải rời khỏi đất nước hoặc sẽ bị nhốt trong tù. Bà Tatiana quyết định rời quê hương, cũng là vì để cha mẹ không bị ảnh hưởng. Và cuối tháng 7 năm 1980, bà chuyển đến Viên. Sự xuất hiện của bà đã khơi dậy sự tò mò lớn, và trong một thời gian dài, bà đã được mời tham dự các hội nghị trong khán phòng lớn với sự chào đón và vỗ tay nhiệt tình. Các nhà nữ quyền phương Tây đã sớm tiếp cận với người phụ nữ đó. Họ ngạc nhiên về niềm tin Kitô giáo sâu sắc của bà. Bà phải dành nhiều thời gian để giải thích cho họ hiểu tại sao nữ quyền Nga lại có được một đặc tính tôn giáo và tại sao phụ nữ Nga hiện đại chỉ tìm thấy tự do và an ủi trong giáo hội.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.